Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 30 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27 và Chủ nhật Lễ Lá tới đây. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bí tích thêm sức như là việc trao ban ấn tín của Thánh Thần. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm dài hơn 6 ngày tại Mexico và Cuba. Ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường Campino khi máy bay đáp xuống đây lúc 10 giờ 35 phút, có Đức Hồng Y Valini, giám quản giáo phận Roma, bà Bộ trưởng Nội vụ Italia Anna Maria Cancellieri và đại diện Đại sứ quán Mexico và Cuba cạnh Tòa Thánh. Đức Thánh Cha về đến Roma sau chuyến bay dài hơn 10 tiếng đồng hồ từ phi trường thủ đô La Habana của Cuba. Trong nghi thức tiễn biệt trước đó vào lúc 4 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, với sự hiện diện của Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, các quan chức chính phủ và hội đồng giám mục địa phương, Đức Thánh Cha cầu mong Cuba trở thành nhà của mọi người và của tất cả mọi người Cuba, trong đó có công lý và tự do trong một bầu không khí huynh đệ thanh thản. Ngài cũng phê bình chính sách cấm vận mà Hoa Kỳ áp đặt trên Cuba từ nửa thế kỷ nay, gây bao đau khổ cho dân lành. Đức Thánh Cha nói, sự tôn trọng và chăm sóc tự do vốn là điều tâm hồn mỗi người mong ước, đó là điều không thể gạt bỏ. Để có thể đáp ứng một cách thích hợp những đòi hỏi cơ bản của phẩm giá con người và nhờ đó xây dựng một xã hội trong đó mỗi người cảm thấy mình giữ vai trò chính không thể thiếu được trong việc xây dựng tương lai cuộc sống, gia đình và tổ quốc của mình. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng thời điểm hiện nay trong cuộc sống chung giữa con người trên bình diện quốc gia và quốc tế đang cấp thiết đòi phải loại bỏ những lập trường cứng nhắc và những quan điểm một chiều có xu hướng làm cho sự đồng thuận trở nên cam go hơn và khiến cho nỗ lực cộng tác trở thành vô hiệu. Những dị biệt nếu có thì cần phải được giải quyết bằng cách liên lỉ tìm kiếm những gì nối kết, bằng cuộc đối thoại kiên nhẫn và chân thành, cũng như bằng một ý chí thực sự lắng nghe, đón nhận những dấu chỉ khách quan, mang lại những hy vọng mới mẻ.
Đức Thánh Cha khuyến khích người Cuba tìm được nơi Chúa Kitô sức mạnh cần thiết để xây dựng một xã hội liên đới, trong đó không ai cảm thấy bị loại trừ. Ngài giải thích rằng, con đường mà Chúa Kitô đề nghị cho nhân loại là mỗi người, mỗi dân tộc, không hề cưỡng bắt ai, trái lại là một yếu tố đầu tiên và chính yếu giúp họ phát triển đích thực. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì không một ai cảm thấy bị cản trở, không thể tham gia vào công cuộc xây dựng xã hội và phát triển con người, vì bị giới hạn những quyền tự do căn bản của mình, hoặc cảm thấy không bị thúc đẩy thi hành nghĩa vụ đó, vì thờ ơ hoặc vì thiếu những phương tiện vật chất. Tình trạng này trở nên trầm trọng khi có những biện pháp hạn chế kinh tế áp đặt từ nước ngoài đang đè nặng một cách tiêu cực trên dân chúng. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi Cuba hãy khơi dậy niềm tin của cha ông, hãy kín múc sức mạnh từ niềm tin ấy để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, tín thác nơi những lời Chúa hứa, cởi mở tâm hồn đón nhận tin mừng của Chúa để căn tân đời sống bản thân và xã hội một cách chân thật. Vì trời mưa nên nghi lễ tiễn biệt Đức Thánh Cha đã diễn ra ở trong nhà tại phi trường, và mặc dù thời tiết không thuận lợi như thế, vẫn có đông đảo dân chúng và tín hữu đứng hai bên đường dài 18 cây số từ tòa sứ thần tòa thánh ở trung tâm thủ đô La Habana để chào từ biệt Đức Thánh Cha.
La Habana, cựu chủ tịch nhà nước Cuba, ông Fidel Castro, đã đến gặp Đức Thánh Cha tại tòa sứ thần tòa thánh trưa 28 tháng 3 vừa qua và hội kiến với Ngài trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí thân mật và sinh động. Ông Fiden hỏi Đức Thánh Cha về những điều liên quan đến sứ vụ giáo hoàng của Ngài, đồng thời cũng cảm ơn giáo hội về việc phong chân phước cho mẹ Teresa Cancuta, đại ân nhân của Cuba, và Đức Cố Giáo hoàng Juan Paulo II. Ông cũng xin Ngài vài cuốn sách để tìm hiểu thêm. Đức Thánh Cha cho ông Fidel Castro biết Ngài rất hài lòng về chuyến viếng thăm cũng như sự đón tiếp mà chính phủ, giáo hội và nhân dân Cuba dành cho Ngài. Cách đây 14 năm, trong cuộc viếng thăm Cuba, Đức Juan Paulo II cũng đã hội kiến với Chủ tịch Fidel Castro trong vòng 50 phút. Một số báo chí Tây Phương phê bình sự kiện trong cuộc viếng thăm vừa qua, Đức Thánh Cha không được gặp các đại diện của phe đối lập, giống như cuộc viếng thăm trước đây của vị tiền nhiệm. Cha Lombardi nhấn mạnh tính chất mục vụ trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và nói rằng, mục đích cuộc viếng thăm là khích lệ giáo hội địa phương, mang lại cho giáo hội một sức sống mới và niềm hy vọng, để giáo hội có thể góp phần của mình. Dĩ nhiên, Đức Giáo Hoàng cũng nêu lên với chính quyền Cuba nhiều yêu cầu để giáo hội được tự do hơn trong cách hoạt động, để tự do tôn giáo được nới rộng, hiểu như một chứng tá đầy đủ về đời sống giáo hội, kể cả trong lĩnh vực giáo dục từ thiện, để giáo hội có thể đóng góp tất cả phần của mình, hầu mưu ích cho toàn dân Cuba.
Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin xác nhận 4 giám mục từ phong thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương bị phạt và tuyệt thông, và Bộ kêu gọi các tín hữu đừng đi theo các giáo sĩ đó cũng như cầu nguyện cho họ an năn trở lại. Trong tuyên ngôn công bố hôm qua 29 tháng 3, Bộ Giáo lý Đức Tin xác nhận 4 giáo sĩ tên là Donald Hitiuk Spirit thuộc dòng Basilio Thánh Josaphat và Oberhauser đã bị trục xuất trước đó khỏi dòng và sau đó từ phong làm giám mục của Công giáo Đông Phương, họp thành nhóm gọi là các giám mục Công giáo Đông Phương Pithichi. Nhóm này chiêu dụ một số tín đồ đi theo họ và tìm cách đăng ký với nhà nước Ukraine như Giáo hội Chính thống Công giáo Ukraine Đông Phương. Họ cũng quả quyết rằng các vị lãnh đạo tối cao của giáo hội có những văn kiện chứng tỏ họ đã thụ phong giám mục hoàn toàn hữu hiệu. Do các hành động gây chia rẽ, làm tổn thương tình hiệp nhất của giáo hội, chống đối và vu khống giáo quyền Công giáo Ukraine cũng như tòa thánh, bốn giáo sĩ này đã bị các tòa án của Công giáo Ukraine phạt và tuyệt thông, chiếu theo các quy luật của Bộ Giáo luật Công giáo Đông Phương. Ngoài ra, các giáo sĩ đã phạm các tội chiếm quyền bất hợp pháp, sắp đồng nội loạn và oán ghét một số vị lãnh đạo giáo hội, xúi dục giáo dân bất tuân phục. Đứng trước sự ngoan cố không hoán cải của bốn đương sự, Bộ Giáo lý Đức Tin ra tuyên ngôn xác nhận rằng việc truyền chức giám mục cho bốn đương sự là vô hiệu lực, không nhìn nhận giá trị của tất cả những cuộc truyền chức từ đó mà ra, đồng thời mời gọi các tín hữu đừng đi theo họ, cũng như cầu nguyện để các thành viên nhóm này hối cải và trở về với sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 quyết định rằng số tiền lạc quyên được trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh tới đây tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma sẽ được dùng để trợ giúp các nạn nhân tị nạn chiến tranh ở Syria. Theo sứ bộ tòa thánh trợ giúp Palestine, còn có 20 triệu Mỹ Kim để trợ giúp người tị nạn từ Syria chạy sang Jordani vì chiến tranh. Cho đến nay chỉ có ngân khoảng nửa triệu Mỹ Kim do chính phủ Ireland tặng để săn sóc tất cả các người tị nạn Syria đang tá túc tại Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordani. Hàng năm Đức Thánh Cha vẫn quyết định dùng số tiền lạc quyên trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Số tiền năm ngoái được dành cho các nạn nhân bị sóng thần tại Nhật Bản.
Lô Đức, hôm qua 29 tháng 3, Hội đồng Giám mục Pháp đã kết thúc khóa họp mùa xuân tại Lô Đức sau 4 ngày tiến hành với sự tham dự của các giám mục đến từ hơn 90 giáo phận toàn quốc và dưới sự chủ tòa của Đức Hồng Y André Ventois, Tổng Giám mục Paris. Các giám mục đã kiểm điểm việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành vào tháng 10 năm nay tại Vatican về việc tái truyền giảng tin mừng. Trong số 6 đại biểu của Hội đồng Giám mục Pháp tại công nghị giám mục này có Đức cha Pierre-Marie Carré, Tổng giám mục giáo phận Montpellier, đã được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Trong khóa họp, giáo sư triết Jean Caron đã thuyết trình về vai trò giáo dục của Internet trong khuôn khổ nhóm làm việc giáo hội và Internet. Các giám mục cùng suy tư về quy chế của ngành giáo dục công giáo, duyệt lại diễn đàn chống nạn loạn dục trẻ em, các xe hỏa chuyên chở tín hữu hành hương, các vấn đề giáo luật, cuộc hành hương về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, sau cùng là các sách tôn giáo.
Lagos, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Nigeria bao dung đối với nhau để kiến tạo sự cảm thông và chấm dứt bạo lực tại nước này. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ Liên Tôn hôm 25 tháng 3 vừa qua tại thành phố Jos ở miền Bắc Nigeria, Đức Hồng Y Thoron khẳng định rằng bao dung là con đường duy nhất để thực hiện sự sống chung hòa bình giữa những người thuộc các tín hưởng khác nhau. Cuộc gặp gỡ do Đức cha Ignatius Ayau Kaigama, Tổng giám mục giáo phận Jos sở tại, tổ chức. Đức Hồng Y Thoron cho biết Đức Thánh cha gửi ngài đến để cùng với các vị lãnh đạo tại Nigeria tìm những phương thức để chấm dứt những cuộc tấn công khủng bố đã làm cho gần 2.000 người thiệt mạng và gây tàn phá tại nhiều nơi ở Nigeria. Các bang ở miền Bắc nước này bị giáo phái Boko Haram hoành hành, gieo chết chóc và gây ra những hành vi bạo lực trả đũa kể từ 13 năm nay. Đức Hồng Y Thoron nói rằng các quan hệ giữa con người với nhau phải dựa trên tình yêu và cảm thông, bất luận họ thuộc chủng tộc hoặc tôn giáo nào. Theo Đức Hồng Y, không có tôn giáo nào khuyến khích giết người hoặc bạo lực. Đức Hồng Y đến Nigeria để viếng thăm trong vòng 10 ngày, và ngài đã tham dự một cuộc thảo luận bàn tròn về vấn đề liên tôn hôm 27 tháng 3 vừa qua tại trung tâm hội nghị Sehu Musa Yaadua ở thủ đô Abuja.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe phần đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Bình Đức 16 nhân ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 27 vào Chủ nhật lễ lá tới đây.
Vị thính giả, Chủ nhật lễ lá mùng 1 tháng 4 tới đây là ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 27 được cử hành ở cấp giáo phận với chủ đề Anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa, trích từ thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp này hôm 27 tháng 3 vừa qua, trong đó Đức Thánh cha trình bày các khía cạnh của niềm vui. Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi niềm vui chân thực, cách thức bảo tồn niềm vui trong tâm hồn, sống niềm vui trong yêu thương, trong thử thách, trong tinh thần hoán cải. Và sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ trở thành các thừa sai, chứng nhân về niềm vui theo tinh thần Kitô trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn phần đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết,
anh chị em hãy vui mừng trong Chúa. Các bạn trẻ thân mến, tôi vui mừng vì lại được ngỏ lời với các bạn nhân ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 27, kỷ niệm về cuộc gặp gỡ tại Madrid hồi tháng 8 năm ngoái, vẫn còn ghi đậm trong tâm hồn tôi. Đó là một thời điểm ân phúc đặc biệt, trong đó Chúa đã chúc lành cho các bạn trẻ hiện diện đến từ các nơi trên thế giới. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì bao nhiêu thành quả mà Ngài đã làm nảy sinh trong những ngày ấy. Và trong tương lai, những thành quả ấy sẽ tăng thêm nhiều cho các bạn trẻ và các cộng đoàn của họ. Hiện nay, chúng ta đã hướng về cuộc hẹn sắp tới tại Rio de Janeiro vào năm 2013 với chủ đề Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Năm nay, chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ rút từ lời nhắn nhủ trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Philippe. Anh em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Thực vậy, niềm vui là một yếu tố chủ yếu trong kinh nghiệm Kitô giáo. Trong mỗi ngày quốc tế giới trẻ, chúng ta đều cảm nghiệm niềm vui nồng nhiệt, niềm vui hiệp thông, niềm vui được làm Kitô hữu, niềm vui đức tin. Đó là một trong những đặc tính của các cuộc gặp gỡ ấy, và chúng ta thấy sức mạnh thu hút lớn lao của niềm vui. Trong một thế giới thường mang đậm sầu buồn và lo lắng, niềm vui thực là một chứng tá quan trọng về vẻ đẹp và sự đáng tín nhiệm của đức tin Kitô. Giáo hội được mời gọi mang niềm vui cho thế giới, niềm vui chân thực và lâu bền, niềm vui mà các thiên thần đã loan báo cho các mục tử tại Bethlehem trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh. Thiên Chúa không những nói, nhưng còn thực hiện những dấu hiệu kỳ lạ trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa gần gũi chúng ta, đến độ trở thành một người trong chúng ta và trải qua những giai đoạn trong cuộc đời con người. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bao nhiêu người trẻ quanh chúng ta đang có một nhu cầu rất lớn. Họ cần được nghe sứ điệp Kitô là một sứ điệp vui mừng và hy vọng. Vì thế, tôi muốn cùng các bạn suy tư về niềm vui ấy, về những phương thức tìm được niềm vui, để các bạn ngày càng có thể sống niềm vui ấy một cách sâu xa hơn và trở thành những sứ giả của niềm vui nơi những con người xung quanh các bạn.
Tâm hồn chúng ta được dựng nên để sống vui mừng. Khát vọng vui mừng được ghi đậm trong tâm hồn con người. Đi xa hơn những thỏa mãn trước mắt và chóng qua, con tim chúng ta tìm kiếm niềm vui sâu xa, sung mãn và lâu bền, có thể mang lại hương vị cho cuộc sống. Và điều này có giá trị đặc biệt đối với các bạn, vì tuổi trẻ là một thời kỳ liên tục khám phá cuộc sống, thế giới, tha nhân và bản thân. Tuổi trẻ là thời kỳ cởi mở hướng về tương lai, trong đó có biểu lộ những ước muốn to lớn được hạnh phúc, tình bạn, chia sẻ và chân thực. Trong đó ta được những lý tưởng thúc đẩy và đề ra các dự phóng. Và mỗi ngày có bao nhiêu niềm vui đơn sơ mà Chúa ban cho chúng ta. Niềm vui sống, niềm vui đứng trước cảnh đẹp thiên nhiên, niềm vui vì công việc được hoàn thành tốt đẹp, niềm vui phục vụ, niềm vui về tình yêu chân thành và thanh khiết. Và nếu chúng ta chú ý tự quan sát thì cũng có bao nhiêu lý do khác để vui mừng. Những lúc thật đẹp trong đời sống gia đình, tình bạn được chia sẻ, khám phá những khả năng của mình và đạt được những thành quả tốt. Sự quý chuộng của người khác đối với chúng ta, khả năng diễn đạt và cảm thấy được cảm thông, cảm giác mình hữu ích cho tha nhân, và rồi việc thủ đắc các kiến thức mới nhờ học hành, khám phá những chiều kích mới qua các cuộc du hành và gặp gỡ, khả năng đề ra những dự phóng cho tương lai, và cả kinh nghiệm khi đọc một tác phẩm văn chương, chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật, nghe và chơi nhạc, hoặc xem một phim cũng có thể tạo ra nơi chúng ta những niềm vui đích thực. Nhưng mỗi ngày chúng ta cũng gặp phải bao nhiêu khó khăn và trong lòng có những âu lo về tương lai, đến độ chúng ta có thể tự hỏi, không biết niềm vui trọn vẹn và lâu bền mà chúng ta mong ước có phải là một ảo tưởng và là một sự trốn chạy thực tại hay không? Có nhiều bạn trẻ tự hỏi, phải chăng niềm vui trọn vẹn có phải là điều thực sự có thể đạt được ngày nay hay không? Và sự tìm kiếm ấy diễn ra qua nhiều con đường khác nhau, có những con đường sai lầm và có thể là nguy hiểm nữa. Nhưng làm sao phân biệt niềm vui thực sự lâu bền với những lạc thú trước mắt và lừa đảo? Làm sao tìm được niềm vui chân thực trong cuộc sống, niềm vui kéo dài và không rời bỏ chúng ta trong những lúc khó khăn?
Thiên Chúa là nguồn mạch niềm vui chân thực. Trong thực tế, những niềm vui đích thực, những niềm vui nhỏ bé hàng ngày hoặc những niềm vui lớn trong cuộc sống, tất cả đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, cả khi thoạt nhìn chúng không có vẻ như vậy. Vì Thiên Chúa là sự hiệp thông yêu thương vĩnh cửu, là niềm vui vô tận, không khép kín nơi chính mình, nhưng lan tỏa nơi những người Ngài yêu thương và họ yêu mến Ngài. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài vì yêu thương và để đổ tràn tình yêu của Ngài trên chúng ta, để làm cho chúng ta được tràn đầy sự hiện diện và ân sủng của Ngài. Thiên Chúa muốn cho chúng ta được tham dự niềm vui thần linh và vĩnh cửu của Ngài, cho chúng ta khám phá rằng giá trị và ý nghĩa sâu xa của cuộc đời chúng ta hề tài được Chúa chấp nhận, đón tiếp và yêu thương, không phải bằng sự đón tiếp mong manh như sự đón tiếp của con người, nhưng là một sự đón tiếp vô điều kiện như sự đón tiếp của Thiên Chúa. Tôi được Chúa mong muốn, tôi có một chỗ đứng trong thế giới và trong lịch sử, tôi được Thiên Chúa đích thân yêu thương. Và nếu Thiên Chúa nhận tôi, yêu thương tôi và tôi chắc chắn về điều ấy, thì tôi biết chắc chắn và rõ ràng rằng tôi hiện hữu, tôi sống, đó là một điều tốt lành. Tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với mọi người chúng ta được biểu lộ trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô, nơi Ngài có niềm vui mà chúng ta tìm kiếm. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy các biến cố đánh dấu khởi đầu cuộc đời của Chúa Giêsu đều mang đặc tính vui mừng. Khi loan báo cho Đức Trinh Nữ Maria, người sẽ là mẹ đấng cứu thế, Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel bắt đầu bằng câu: "Xin Trinh Nữ hãy vui lên." Khi Chúa Giêsu sinh ra, Thiên Thần Chúa nói với các mục tử: "Này đây, tôi loan báo cho anh em một tin vui mừng lớn, sẽ là niềm vui của toàn dân. Hôm nay, tại thành của vua David, một vị cứu thế đã sinh ra cho chúng ta, Ngài là Đấng Kitô." Và các đạo sĩ tìm kiếm hài nhi, khi thấy ngôi sao, họ cảm thấy một niềm vui rất lớn. Vì vậy, động lực của niềm vui này là sự gần gũi của Thiên Chúa, Đấng trở nên một người trong chúng ta. Và đó là điều mà Thánh Phaolô muốn nói khi viết cho các tín hữu Kitô ở thành Philippe: "Anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa." Tôi lặp lại: "Anh chị em hãy vui mừng." Ước gì sự hòa nhã của anh chị em được mọi người biết đến. Chúa đang gần kề. Nguyên nhân đầu tiên của niềm vui chúng ta chính là sự gần gũi của Chúa, Đấng đón nhận và yêu mến ta.
Và thực vậy, từ cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giêsu luôn nảy sinh một niềm vui lớn trong tâm hồn. Trong các sách Tin Mừng, chúng ta có thể thấy điều đó trong nhiều giai thoại. Chúng ta hãy nhớ cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu tại nhà ông Gia-kêu, một người thu thuế bất lương, một người tội lỗi công khai. Chúa Giêsu nói với ông: "Hôm nay thầy phải lưu lại nhà ông." Và Thánh Luca kể lại, ông Gia-kêu tràn đầy vui mừng đón tiếp Chúa. Đó là niềm vui của cuộc gặp gỡ với Chúa, là cảm thấy tình yêu của Thiên Chúa có thể biến đổi toàn thể cuộc sống và mang lại ân cứu độ. Và ông Gia-kêu quyết định thay đổi cuộc sống, phân phát một nửa gia tài của ông cho người nghèo. Trong giờ khổ nạn của Đức Chúa Giêsu, tình yêu ấy được biểu lộ với tất cả sức mạnh. Trong những giờ phút cuối của cuộc sống trần thế, khi dùng bữa tiệc ly với các bạn hữu, Chúa Giêsu nói: "Như Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy." Thầy nói điều đó với các con để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đức Chúa Giêsu muốn dẫn đưa các môn đệ của Ngài và mỗi người chúng ta vào trong niềm vui trọn vẹn, niềm vui mà Ngài chia sẻ với Thiên Chúa Cha, để tình yêu của Chúa Cha đối với Ngài ở trong chúng ta. Niềm vui Kitô là cởi mở đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và thuộc về Ngài. Các sách Tin Mừng kể lại rằng Maria Magdala và các phụ nữ khác đến viếng mộ nơi Đức Chúa Giêsu được an táng sau khi chết, và họ được một thiên thần loan báo một tin lạ thường: Chúa đã sống lại. Thánh sử Phúc Âm kể lại: "Bấy giờ các bà vội vã rời mộ, vừa sợ hãi vừa rất vui mừng. Họ chạy đi loan báo tin vui cho các môn đệ." Và Đức Chúa Giêsu đến gặp họ, Ngài nói: "Chào các bà." Đó là niềm vui ơn cứu độ được trao tặng cho họ. Đức Chúa Kitô đang sống, Ngài là Đấng đã chiến thắng sự ác, tội lỗi và sự chết. Ngài hiện diện giữa chúng ta như Đấng phục sinh cho đến tận thế. Sự ác không có tiếng nói cuối cùng về cuộc sống của chúng ta, nhưng niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô cứu thế nói với chúng ta rằng tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng. Niềm vui sâu xa ấy là thành quả của Chúa Thánh Linh, Đấng làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, có khả năng sống và nếm hưởng sự tốt lành của Thiên Chúa, và chúng ta có thể thưa với Ngài: "Abba, Cha ơi." Niềm vui là dấu chỉ sự hiện diện và hoạt động của Chúa nơi chúng ta. Thank you.
Tiếp tục sứ điệp nhân ngày quốc tế giới trẻ sắp tới, Đức Thánh Cha nói đến cách thức bảo tồn niềm vui Kitô trong tâm hồn. Ngài viết: Đến đây, chúng ta tự hỏi, làm sao lặn nhận và bảo tồn hồng ân niềm vui sâu xa, niềm vui tinh thần? Một thánh vịnh nói với chúng ta rằng, hãy tìm niềm vui trong Chúa. Ngài sẽ lắng nghe những ước vọng của tâm hồn bạn. Và Chúa Giê-xu giải thích rằng, nước trời giống như một kho tàng giấu trong ruộng, một người kia tìm được và giấu đi. Rồi tràn đầy vui mừng, ông bán mọi tài sản và mua thửa ruộng ấy. Tìm thấy và bảo tồn niềm vui tinh thần nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa, đòi hỏi phải theo Ngài, thực hiện một sự lựa chọn quyết định đặt trọn nơi Ngài. Các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ dành trọn cuộc sống của mình khi dành chỗ cho Chúa Giê-xu Ki-tô và tin mừng của Ngài. Đó là con đường để được an bình và hạnh phúc đích thực trong nội tâm sâu thẳm của chúng ta, là con đường để thực hiện chân thực cuộc sống của chúng ta như con cái Thiên Chúa, được dựng nên theo hình ảnh giống Ngài. Tìm kiếm niềm vui trong Chúa, niềm vui là thành quả của đức tin, là mỗi ngày nhìn nhận sự hiện diện của Chúa, tình bạn của Ngài. Chúa ở gần kề và đặt trọn niềm tín thác của chúng ta nơi Chúa và tăng trưởng trong sự hiểu biết và yêu mến Chúa. Năm đức tin sắp bắt đầu trong vài tháng tới đây sẽ nâng đỡ và khích lệ chúng ta. Các bạn thân mến, hãy học cách nhìn xem Thiên Chúa hành động thế nào trong cuộc sống chúng ta. Các bạn hãy khám phá Chúa ẩn nấp giữa những biến cố trong cuộc sống hàng ngày của các bạn. Hãy tin rằng Chúa luôn trung tín và giao ước Ngài đã ký kết với các bạn trong ngày các bạn chịu phép rửa tội. Hãy biết rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi các bạn. Hãy năng hướng nhìn lên Chúa trên thập giá. Chúa đã hiến mạng sống vì yêu thương các bạn. Sự chiêm ngắm một tình yêu lớn lao dường ấy mang lại cho tâm hồn chúng ta một niềm hy vọng và niềm vui mà không có gì phá đổ. Một Kitô hữu không bao giờ có thể buồn phiền và đã gặp gỡ Chúa Kitô đấng hiến mạng sống vì họ.
Tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa trong cuộc sống cũng có nghĩa là đón nhận lời Chúa là niềm vui cho tâm hồn. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a viết, khi lời Chúa đến gặp con ăn ngấu nghiến lời Chúa. Lời Chúa là niềm vui và hoan lạc của tâm hồn con. Các bạn hãy học cách đọc và suy niệm Kinh Thánh. Các bạn sẽ tìm thấy trong đó câu trả lời cho mọi thắc mắc sâu xa nhất về sự thật ở trong tâm trí các bạn. Lời Chúa giúp khám phá những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử loài người và thúc đẩy chúng ta chúc tụng và thờ lạy Chúa, lòng tràn đầy vui mừng. Các bạn hãy đến, chúng ta hát mừng Chúa. Các bạn hãy phủ phục, chúng ta thờ lạy Chúa, đấng đã dựng nên chúng ta. Tiếp đến, phụng vụ là nơi tuyệt hảo, trong đó có diễn tả niềm vui mà giáo hội kín múc từ Chúa và truyền thông cho thế giới. Mỗi Chúa Nhật, trong thánh lễ, các cộng đoàn Kitô cử hành mầu nhiệm chủ yếu của ơn cứu độ, sự chết và sống lại của Chúa Kitô. Đó chính là lúc căn bản đối với hành trình của mỗi môn đệ Chúa, trong đó hy tế tình yêu của Chúa hiện diện. Đó là ngày chúng ta gặp gỡ Chúa phục sinh, lắng nghe lời Ngài, nuôi dưỡng chúng ta bằng mình và máu Ngài. Một thánh vịnh quả quyết, đây là ngày Chúa đã dựng nên, chúng ta hãy vui mừng và hân hoan. Và trong đêm phục sinh, giáo hội hát bài ca Exultet, mừng vui lên, diễn tả niềm vui vì chiến thắng của Đức Chúa Giê-xu Ki-tô trên tội lỗi và sự chết. Mừng vui lên hỡi ca đoàn thiên thần, hãy vui lên trái đất được tràn đầy huy hoàng lớn lao dường ấy. Và đền thờ này vang dội những lời tung hô của dân chúng trong đại lễ vui mừng. Niềm vui Ki-tô nảy sinh từ sự ý thức mình được một vị Thiên Chúa làm người yêu thương, đã hiến mạng vì chúng ta và đã đánh bại sự ác và sự chết. Và niềm vui ấy là sống bằng tình yêu đối với Chúa. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, nữ đăng sĩ trẻ dòng Cát Minh đã viết, lạy Đức Chúa Giê-xu, yêu mến Chúa thực là niềm vui của con.
Vừa rồi là phần đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 27 vào Chúa Nhật lễ lá tới đây. Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh với đề tài Bí tích thêm sức như là việc trao ban ấn tín của thần khí.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngay từ thời giáo hội khai sinh đã có hai lễ nghi khác nhau trong việc ban bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Thời đó được gọi là việc đặt tay để ban thánh thần. Có khi tín hữu nhận được thánh thần trước khi lãnh nhận phép rửa, như trường hợp của quan bách quản Cornelio và gia đình ông. Nhưng thường khi các tín hữu nhận được Chúa Thánh Thần sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội, như trường hợp của các tín hữu trong một thành phố nọ vùng Samaria. Khi nghe biết họ đã tin nhận Chúa Giêsu Kitô và xin lãnh nhận phép rửa tội, cộng đoàn Jerusalem cử hai tông đồ Phêrô và Gioan tới. Hai vị đã cầu nguyện cho họ rồi đặt tay để họ nhận lấy Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô là người đã khai triển tương quan giữa chức là nghĩa tử mà tín hữu nhận được trong bí tích rửa tội và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống, khiến cho họ có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Tiến trình đồng dạng với sự hiện diện nội tâm đó của thần khí được Thánh Phaolô diễn tả với động từ sphragisein, đóng ấn, và danh từ sphragis, dấu ấn, thường quy chiếu về việc nhào nặn của thần khí. Đề cập tới chương trình nhiệm màu của Thiên Chúa là đấng ngay từ đời đời đã lựa chọn chúng ta trong Chúa Kitô, dù là Do Thái hay ngoại giáo, Thánh Phaolô viết trong chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng người, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người đã tiền định cho chúng tôi đây, làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Ấn tín của thần khí chắc chắn phát xuất từ ơn đức tin và cũng quy chiếu về bí tích rửa tội. Nhưng bởi vì hoạt động của thần khí rộng rãi, trải dài cho tới ơn cứu độ hoàn toàn của những người mà Thiên Chúa đã chiếm hữu cho mình, nghĩa là cho tới sự sống lại ngày sau hết, mà thần khí ngay bây giờ đây đã là một bảo chứng, cho nên nó không thể không ám chỉ các can thiệp tiếp theo của hoạt động biến đổi ấy. Chính sự rộng rãi của các can thiệp này của thần khí khiến cho chúng ta nghĩ rằng dấu ấn của thần khí rộng rãi hơn là việc đồng hóa ban đầu với Chúa Kitô mà bí tích rửa tội tác động trong chúng ta. Có một câu khác trong chương 4 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô ám chỉ tất cả những điều vừa nói trên đây, khi Thánh Phaolô căn dặn tín hữu: anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em để chờ ngày cứu chuộc. Sự buồn phiền mà các Kitô hữu có thể gây ra cho Chúa Thánh Thần đó là sự chia rẽ giữa họ với nhau. Như thế, dấu ấn của Chúa Thánh Thần không chỉ nhào nặn các cá nhân mà còn nhào nặn toàn cộng đoàn tín hữu nữa, để nó thực sự trở thành thân mình của Chúa Kitô. Quyền năng biến đổi ấy của Chúa Thánh Thần được Thánh Phaolô trình bày trong chương 12, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau: thật vậy, vì như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Trong văn bản trên đây, chúng ta có hai kiểu diễn tả cùng quy chiếu về thần khí liên quan tới sự hiệp nhất của thân mình Chúa Kitô là giáo hội. tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Kiểu diễn tả thứ hai chắc chắn là mạnh mẽ hơn kiểu diễn tả thứ nhất, vì nó ám chỉ một loại ngây ngất và vì thế không thể bị giản lược vào bí tích rửa tội được. Do đó phải coi nó như là một sự thánh hiến sau đó cho thần khí. Động từ trong câu này ở thì quá khứ, chúng ta đã được tưới gội. Và có lẽ nó tương đương với việc ban bí tích thêm sức của chúng ta ngày nay. Và xem ra nó là việc biểu lộ phong phú nhất và ấn tượng nhất của thần khí, giống như những gì chúng ta đã tìm thấy trong sách công vụ. Khi nhận được thánh thần, tín hữu nói các thứ tiếng lạ và họ nói tiên tri, vân vân. Sau cùng còn có một văn bản khác nữa của Thánh Phaolô có nội dung và từ vựng rất giống văn bản chương 1, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô nói trên. Đó là chương 1, thư thứ 2 gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Sau khi phủ bác lời tố cáo mình là người hai lòng trong kiểu hành xử đối với các tín hữu, Thánh Phaolô tuyên bố với các Kitô hữu giáo đoàn Cô-rinh-tô rằng chính sức mạnh của Chúa Thánh Thần cản ngăn ngài có các thái độ hành xử không trung thực như thế. Thánh nhân viết, đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô và đã sức dầu cho chúng ta, đấng ấy là Thiên Chúa. Chính người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Ở đây chúng ta có thể nghĩ tới nhiệm vụ tông đồ được ban cho Thánh Phaolô với tất cả sự tràn đầy các ơn của thần khí. Và trong một phần thì đó là sự thật. Nhưng chính kiểu diễn tả thứ nhất, chính Thiên Chúa củng cố chúng tôi cùng với anh em, xem ra quy chiếu về một kinh nghiệm mà Thánh Tông Đồ đã cùng chia sẻ với các Kitô hữu của người. Ngoài việc được sức dầu, Chrysas, thánh nhân cũng nhận được ấn tín, Sphragisamenos, với bảo chứng của kinh thành tương lai. Cũng ở đây có tất cả một loạt các hoạt động của thần khí, từ việc sức dầu đầu tiên trong bí tích rửa tội cho tới việc trao ban ấn tín của người, ám chỉ Kitô hữu như là tài sản đặc biệt của Thiên Chúa. Và vì thế Thiên Chúa đòi hỏi tín hữu phải thực thi các công việc của lòng chân thành và sự thật xứng đáng với thần khí. Đề tài chứng tá là đặc thái chuyên biệt của bí tích thêm sức, diễn tả sự trưởng thành của tín hữu Kitô. Kitô hữu trưởng thành có sức mạnh Chúa Thánh Thần ban cho để can đảm hiên ngang làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian và luôn kiên cường trung thành với Chúa trong mọi gian lao thử thách, khổ đau và bắt bớ. Kết luận, chúng ta có thể nói rằng Thánh Kinh Tân Ước đã không cống hiến cho chúng ta các lý do có sẵn một cách rõ ràng nhưng không, chứng minh cho bí tích thêm sức. Trong đó sự biểu lộ của thần khí được diễn tả ra một cách ồn ào nhất như nói các thứ tiếng lạ và nói tiên tri. Chúa Thánh Thần biến đổi và nhào nặn nội tâm các tín hữu Kitô bằng cách dẫn đưa các tiềm năng của bí tích rửa tội tới mức độ trưởng thành. Chúa Thánh Thần hướng tới việc ban sức mạnh cho tín hữu để giúp họ làm chứng cho Thiên Chúa một cách xác tín hơn giữa lòng giáo hội, nhất là với việc làm nở hoa muôn vàn đặc sủng trong các cộng đoàn, cũng như xác tín làm chứng cho Thiên Chúa ở bên ngoài giáo hội, trong lòng xã hội và trước mặt thế giới. Ấn tín mà Chúa Thánh Thần đóng trên các tín hữu không phải là một dấu chỉ vô hình phải giữ gìn cẩn thận trong tim, mà là dấu chỉ cần được biểu lộ ra ngoài cho các người khác trông thấy, để nói cho họ biết rằng chúng ta là tín hữu Kitô. Chúng ta tùy thuộc Chúa Kitô, chúng ta là nghĩa tử của Thiên Chúa, là em của Chúa Kitô trưởng tử và là những người được đồng thừa tự với Chúa Kitô, con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha. Nếu các sự việc là như vậy thì cần phải hỏi xem tuổi thanh niên có phải là thời gian đúng đắn nhất để lãnh nhận bí tích thêm sức hay không. Các trực giác kinh thánh phải được thể hiện ra bằng việc thực hành mục vụ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đại Loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm dài hơn 6 ngày tại Mexico và Cuba. La Habana, cựu chủ tịch nhà nước Cuba, ông Fidel Castro, đã đến gặp Đức Thánh Cha tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh trưa 28 tháng 3 vừa qua và hội kiến với Ngài trong vòng nửa tiếng. Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin xác nhận 4 giám mục tử phong thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã bị vạ tuyệt thông, và Bộ kêu gọi các tín hữu đừng đi theo các giáo sĩ đó cũng như cầu nguyện cho họ an năn trở lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.